mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vì sao Ukraine gia tăng tấn công các cơ sở năng lượng Nga vào lúc này? Trọng Thành trình bày.
Đầu năm 2025 này, quân đội Ukraine gia tăng tấn công vào các cơ sở năng lượng và quân sự nằm sâu trong đất Nga. Ngày 14 tháng Giêng, phía Ukraine cho biết đã tiến hành loạt tấn công chưa từng có kể từ đầu chiến tranh vào các mục tiêu trên đất Nga. Vì sao Kiev chọn gia tăng tấn công vào thời điểm ông Donald Trump, người được coi là cổ vũ cho việc chấm dứt nhanh chóng chiến tranh Ukraine sắp trở lại nắm quyền Tổng thống Mỹ? Sau cuộc tấn công vào sâu trong đất Nga đêm ngày thứ Hai 13 tháng Giêng qua sáng thứ Ba 14 tháng Giêng, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã ra một thông báo cho biết cụ thể đây là đợt tấn công lớn nhất nhắm vào các căn cứ của lực lượng chiếm đóng với nhiều mục tiêu nằm ở khoảng cách từ 200 cho đến 1.100 cây số ở trung tâm nước Nga đã bị tấn công. Ngoài tỉnh Bryansk giáp với Ukraine thì còn có Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan cách Kiev hơn 1.000 cây số, hay Tula, tỉnh giáp với vùng thủ đô Moscow cũng bị tấn công. Kho xăng dầu lớn Kombina Kristan ở Engen thuộc tỉnh miền Nam Nga Saratov gần Kazakhstan cách thủ đô Ukraine khoảng 1.100 cây số là một trong các mục tiêu. Đường ống Tuk Stream đưa khí đốt sang châu Âu dài gần 1.000 cây số nối liền Nga với bán đảo Ban Căng của châu Âu thông qua Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tấn công. Điện Kremlin lên án vụ tấn công vào đường ống Tuk Stream ở thành phố Gaikotzo, tỉnh Krasnodar bên bờ Biển Đen là hành động khủng bố năng lượng của Kiev. Quả thật đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng trên đất Nga. Theo một thống kê của Ban tiếng Nga đài BBC công bố hôm 8 vừa qua, trong năm 2024 đã có hơn 80 cuộc oanh kích nhắm vào các cơ sở năng lượng Nga. Tuy nhiên, trong nửa sau của năm nay, cường độ các cuộc oanh kích đã giảm hẳn xuống do các áp lực từ chính quyền tiền nhiệm Joe Biden vì lo ngại ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ và nguy cơ chế độ Putin leo thang trong các đe dọa hạt nhân. Theo chuyên gia về chiến tranh Ukraine, ông Hussein Aliyev, Đại học Glasgow, Anh Quốc được đài Pháp France 24 dẫn lại, thì Kiev bắt đầu gia tăng trở lại các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga từ hơn 2 tháng nay. Thời gian hơn 2 tháng tương ứng với thời điểm ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Đây cũng là thời điểm mà chính quyền Biden quyết định cho phép Kiev sử dụng các vũ khí tầm xa do Mỹ cấp để tấn công sâu vào đất Nga, điều mà chính quyền Biden đã nhiều lần tỏ ra do dự trước đó. Chuyên gia về an ninh quốc tế và chiến tranh Ukraine Veronika Ponizakova, Đại học Portsmouth, Anh Quốc nhấn mạnh là quyết định này của Kiev là nhằm tranh thủ cánh cửa cơ hội ngắn ngủi mở ra trong thời gian chuyển giao quyền lực của Mỹ để giành được một số lợi thế trước khi ông Trump nhậm chức. Về nỗ lực gia tăng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga những ngày vừa qua, chuyên gia Jeff Hoan, chuyên về kinh tế Nga, trường London School of Economics, giải thích đây là hệ quả trực tiếp của việc chấm dứt hoàn toàn thỏa thuận về đường ống khí đốt Nga qua đất Ukraine kể từ đầu năm nay. Trong bối cảnh này, Kiev dự đoán các cuộc tấn công như trên sẽ không gây ra bất cứ phản ứng tiêu cực nào từ các đối tác châu Âu của Ukraine vốn là bạn hàng của Nga. Gia tăng tấn công vào các cơ sở năng lượng Nga cũng đáp ứng đòi hỏi của một bộ phận công luận Ukraine coi đây là quyền trả đũa chính đáng đối với các hành động tấn công của Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ đầu cuộc xâm lăng. Việc các trừng phạt quốc tế do các đồng minh đối tác của Ukraine tiến hành ít tác động đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga cũng là một lý do chính khác ẩn đằng sau quyết định gia tăng tấn công này. Theo giới chuyên gia thì bất kể vì động cơ cụ thể này hay khác, việc Kiev gia tăng các cuộc oanh kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trên đất Nga rõ ràng cho phép Ukraine có thể bước vào đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga với một số lợi thế đáng kể nếu chính quyền Trump gây áp lực buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này có thể hướng đến một mục tiêu dài hạn hơn, đó là làm hao mòn tiềm lực chiến tranh của Nga về lâu dài. Trong những ngày gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ không loại trừ khả năng tiếp tục hậu thuẫn Ukraine và đàm phán chấm dứt chiến tranh có thể kéo dài đến 6 tháng. Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy chế độ Putin chấp nhận các thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh như điều ông Trump hy vọng. Theo nhiều chuyên gia, biến Ukraine thành một nước chư hầu mới là mục tiêu cuối cùng của Putin, chứ không phải là sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine mà quân đội Nga đã chiếm.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo nói về 130 năm ngày thành lập trường dạy nghề nấu ăn Le Cordon Bleu. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự Trọng Thành biên soạn với chủ đề dùng mạng X cổ vũ cực hữu, tỷ phú Elon Musk bị cáo buộc tấn công nền dân chủ châu Âu. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, Chi Phương trình bày chủ đề phe đối lập Nga lưu vong lên án chế độ Putin đe dọa an ninh châu Âu.
Gần 3 năm qua, kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Vladimir Putin được cho là đã mạnh mẽ đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, những ai dám lên tiếng chỉ trích chế độ. Phe đối lập của Điện Kremlin hiện phần lớn sống ở nước ngoài, ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức về tính chính danh, làm sao có thể kết nối với người dân Nga trong và ngoài nước, cũng như tìm được sự ủng hộ từ quốc tế. Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Yulia Navalnaya, vợ của nhà đối lập Nga Alexei Navalny, đã cùng những cựu tù nhân chính trị khác là Ilya Yashin và Vladimir Karamurza đồng tổ chức một buổi tuần hành tại Berlin ở Đức để phản đối chiến tranh, bạo ngược và cuộc trấn áp đẫm máu những tiếng nói bất đồng chính kiến ở Nga. Khoảng 1.800 người Nga đã tham gia cuộc biểu tình, hô vang các khẩu hiệu như nước Nga không có Putin và không có chiến tranh, theo ghi nhận từ hãng tin AP. Cuộc biểu tình này không chỉ để kêu gọi chấm dứt chiến tranh Ukraine, thúc đẩy dân chủ ở Nga, mà còn để kêu gọi sự đoàn kết của phe đối lập Nga lưu vong. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh phe đối lập Nga có nhiều rạn nứt, chia rẽ, đấu đá trong nội bộ, sau cái chết của lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny trong một nhà tù ở Bắc Cực, để lại một khoảng trống lãnh đạo trong phong trào chống Putin. Trong số những gương mặt quan trọng thuộc phe đối lập, phải kể đến Ilya Yashin, từng lãnh đạo Đảng Tự do Nhân dân. Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại biểu quận Krasnostrovsky của Moscow vào năm 2022. Trên tài khoản YouTube với 1,5 triệu người đăng ký theo dõi, ông Yashin đã đăng một video lên án vụ thảm sát do quân đội Nga gây ra ở Bucha, Ukraine. Ông đã nhanh chóng bị bắt và biệt giam, bị buộc tội phát tán thông tin sai lệch về quân đội Nga và bị kết án 8 năm rưỡi tù giam. Đến tháng 8 năm 2024, ông được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và các nước phương Tây. Kể từ khi được trả tự do và sống lưu vong ở Đức, ông Yashin đã đi đến nhiều thành phố của châu Âu để tiếp cận với cộng đồng người Nga ở nước ngoài. Ilya Yashin cũng là một trong những người được thành phố Paris trao tặng danh hiệu công dân danh dự vào năm 2024 để bày tỏ ủng hộ đối với nhân vật đại diện cho sự phản kháng dân sự, bị bỏ tù vì đã tố cáo vi phạm nhân quyền và chiến tranh ở Ukraine, đồng thời lên án sự đàn áp của chế độ Vladimir Putin. RFI tiếng Việt và tiếng Nga đã phỏng vấn ông tại Paris vào tháng 11 năm ngoái. Trước tiên, ông có thể cho biết đâu là thông điệp mà ông muốn gửi đến các nhà chính trị gia châu Âu?
Tôi muốn nói rằng có một nước Nga khao khát hòa bình với láng giềng và muốn phát triển thành một nước dân chủ. Nhiều người có cùng quan điểm này ở nước ngoài cũng như ở trong nước. Dù tiếng nói bất đồng của họ nhanh chóng bị bịt miệng, nhưng họ vẫn tồn tại. Tôi tin rằng những người ủng hộ một nước Nga dân chủ có thể tạo được một liên minh trong việc chống lại nhà độc tài Putin. Một nước Nga tự do tạo ra một bảo đảm về an ninh cho châu Âu. Tôi muốn làm rõ với các chính trị gia phương Tây rằng an ninh của châu Âu phụ thuộc vào một nước Nga tự do và có thể có được một nước Nga như vậy. Cần phải thừa nhận rằng chủ nghĩa Putin gây ra mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu và các chính sách của châu Âu phải ủng hộ một nước Nga phản chiến.
Những năm vừa qua, từ Romania, Georgia hay là Áo, các chính đảng với lập trường thân Điện Kremlin ngày càng được các cử tri ủng hộ. Ông đánh giá như thế nào về việc này?
Tôi cho rằng cần phải truyền những thông tin về sự thật của chế độ Putin cho những đảng đó. Chế độ này là một đe dọa cho châu Âu, với tham nhũng, phá hoại, chết chóc. Putin tạo ra liên minh với các chế độ độc tài, coi thường mạng sống của con người. Chúng ta cần phải chống lại mối đe dọa này bằng việc xây dựng một xã hội mà quyền con người là một ưu tiên. Những người ủng hộ các đảng thân Điện Kremlin trên thực tế tạo ra nguy hiểm cho tương lai của con em họ.
Ông đã khẳng định rằng cuộc chiến tranh ở Ukraine tạo ra một sự đối đầu giữa hai chế độ. Ông có thể giải thích điều này được không?
Putin xây dựng một liên minh độc tài dựa trên việc đàn áp tự do và coi thường mạng sống con người. Phía đối diện là những nền dân chủ coi trọng quyền con người. Chiến tranh Ukraine là một cuộc chiến mang tính toàn cầu về những giá trị cơ bản. Các chế độ độc tài đặt nhà nước lên trên bất cứ cá nhân nào bằng cách hy sinh mạng sống con người. Đó là lý do tại sao cuộc chiến vì một nước Nga dân chủ cũng là cuộc chiến về an ninh châu Âu.
Ông nói gì về những người ủng hộ phong cách mạnh mẽ của Vladimir Putin?
Tôi sẽ nói với họ rằng Putin là một vị vua trần trụi, yếu ớt và hèn nhát. Một lãnh đạo thực sự thì phải giành chiến thắng trong cuộc chiến trung thực, không phá hoại phe đối lập. Putin thì trái lại, lo sợ bị cạnh tranh, bị chỉ trích về điều này khiến ông ta bộc lộ những điểm yếu.
Các nước phương Tây đóng vai trò gì trong những thay đổi ở Nga?
Các nước phương Tây cần phải tiếp tục ủng hộ Ukraine. Thỏa hiệp với Putin sẽ là một sai lầm thảm khốc. Nếu Putin có được những gì ông ta muốn ở Ukraine, ông ấy sẽ tiếp tục theo đuổi những tham vọng của mình ở Ba Lan hay ở những nước vùng Baltic và nhiều hơn thế nữa. Những thay đổi ở Nga phải đến từ người dân Nga. Tôi tin rằng xã hội Nga đến một lúc nào đó sẽ đòi thay đổi. Đúng là hiện nay, những người đó bị đàn áp, nhưng tình hình sẽ không kéo dài mãi mãi. Lịch sử cho thấy là khao khát tự do luôn giành chiến thắng.
Ông có cảm nhận được sự chia rẽ giữa những người Nga sống lưu vong và những người Nga sống ở trong nước?
Tôi cho rằng sự chia rẽ này bị tuyên truyền của Điện Kremlin khuếch đại. Chúng tôi là một dân tộc duy nhất với những mục tiêu chung. Những người đã di cư, sống ở nước ngoài có thể tự do phát ngôn và truyền cảm hứng cho những người trong nước. Nhưng điều quan trọng là làm sao có thể duy trì sự liên kết để tạo ra cây cầu nối giữa chúng tôi.
Tại Nga, phe đối lập còn hoạt động như thế nào?
Mặc dù thông tin bị ngăn chặn, nhưng nhiều người vẫn tìm cách tiếp cận được. Tôi cho rằng rất quan trọng để tiếp tục làm việc qua mạng xã hội và những phương tiện truyền thông khác, qua liên lạc cá nhân. Mỗi người có thể đóng góp bằng cách tạo ra cộng đồng và chia sẻ những sự thật.
Ông có từng nghĩ sẽ quay trở lại Nga hay không?
Tôi suy nghĩ về điều đó mỗi ngày. Tôi không thể quay trở lại ngay bây giờ để không làm tổn hại đến những tù nhân chính trị khác. Nhưng tôi hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và tôi có thể quay trở lại để tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, ngay cả khi đối mặt với những rủi ro.
Ông nhìn nhận về tương lai của Nga ra sao?
Я не сторонник того, чтобы сводить все к какой-то личности. И у нас нет задачи механически поменять там Путина на Яшина.
Nga phải trở thành một nước dân chủ với những cạnh tranh về chính trị, tự do ngôn luận và một nền tư pháp độc lập. Đó phải là một nước Nga mà quyền lực được thay đổi liên tục và không ai có thể một mình thâu tóm tất cả.
Xin cảm ơn ông Ilya Yashin đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI. Cũng xin cho biết là vào tháng 12 năm ngoái, ông Ilya Yashin đã bị Nga cho vào danh sách truy nã và có thể bị bắt giam ngay khi trở về Nga.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc phản đối Ngoại trưởng tương lai Hoa Kỳ xem Bắc Kinh là đối thủ nguy hiểm nhất. Nga và Iran ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Pháp François Bayrou vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Ukraine gia tăng tấn công các cơ sở năng lượng Nga vào lúc này? Theo dòng thời sự, phe đối lập Nga lưu vong lên án chế độ Putin đe dọa an ninh châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Tràn ngập các mặt báo ra ngày hôm nay là thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas mới được thông báo. Nhưng đó vẫn chỉ là một hy vọng hòa bình mong manh cho vùng đất Trung Đông từ nhiều thập kỷ qua, luôn được coi như là thùng thuốc súng của thế giới. Nếu tất cả diễn ra đúng như dự kiến, từ giữa trưa ngày Chủ nhật này, dải Gaza sẽ im tiếng súng trong vòng 42 ngày sau một năm 3 tháng chiến tranh. Chưa phải là hồi kết của một cuộc chiến, nhưng hy vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã tăng lên kể từ tối hôm thứ Tư vừa qua. Nếu đi vào hiệu lực, lệnh ngừng bắn được công bố sẽ cho phép các con tin Israel bị Hamas, phong trào Hồi giáo Palestine bắt giữ, dân được trả tự do và triển khai viện trợ nhân đạo quy mô lớn tới dải Gaza. Nhận xét đầu tiên của các báo đều là quá trình này sẽ rất mong manh. Có thể thấy tính từ mong manh xuất hiện ở trong hầu hết các tựa của bài báo về chủ đề thời sự này. Nhật báo Le Monde chạy tựa Israel-Hamas thỏa thuận mong manh dưới áp lực của Trump và Biden, cùng với bài xã luận mang tiêu đề Gaza hy vọng và thận trọng. Tựa trang nhất của Le Figaro thì là Israel và Gaza trong đợi chờ ngừng bắn. Nhật báo Công giáo La Croix trên nền tấm ảnh một khu nhà đổ nát vì bom đạn là hàng tựa Israel-Hamas, một thỏa thuận quá mong manh, cùng với nhiều câu hỏi đặt ra về thỏa thuận ngừng bắn vừa được thông báo. Le Monde ghi nhận nhẹ nhõm, hy vọng, cay đắng, tức giận, lo lắng, sợ hãi. Đó là những cảm xúc trái ngược đan xen nhau từ Trung Đông đến Hoa Kỳ sau khi có thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza, không ít lần được hy vọng rồi lại bị đẩy lùi trong suốt hơn 15 tháng qua. Thỏa thuận không có người chiến thắng này là thành quả của một cuộc đàm phán ngoại giao giữa Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar sẽ cho phép chấm dứt giao tranh ở lãnh thổ Palestine, nơi hơn 46.000 người đã thiệt mạng và giải phóng dần dần hàng trăm con tin vẫn bị Hamas bắt giữ kể từ cuộc tấn công chưa từng có vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Trong số này có 34 người đã chết, theo Israel. Theo Le Monde, thỏa thuận này đạt được là nhờ diễn biến tình hình ở Trung Đông có nhiều thuận lợi như Israel, phong trào Hezbollah ở Liban suy yếu, chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, và bản thân, người dân và chính phủ Israel cũng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài này, và đặc biệt là nhờ sự nỗ lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cùng với chính quyền đương nhiệm của Joe Biden. Xã luận của Lâm Ông nhận định đáng tiếc Trung Đông không phải là vùng đất mà hy vọng tự nhiên nảy nở. Đây chính là lý do vì sao cần phải thận trọng. Các giai đoạn tiếp theo trong thỏa thuận ngày 15 tháng 1 cần phải được tôn trọng, thế nhưng không có gì bảo đảm cho điều này. La Khoa cũng tỏ sự hoài nghi. Xã luận tờ báo viết, chúng ta phải vui mừng trước viễn cảnh hòa dịu này và cảm ơn những người đã làm việc trong nhiều tháng để đạt được mục tiêu này, nhưng không nên ảo tưởng. Sự thô bạo, tàn ác, tột độ của các sự kiện diễn ra kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 sẽ để lại những vết sẹo sâu cho hai dân tộc Israel và Palestine đối đầu nhau trên một mảnh đất chật hẹp. Cuộc tấn công khủng bố của Hamas được tiếp nối bằng chiến dịch quân sự của Israel, coi thường sinh mạng thường dân Palestine. Chiến tranh cho thấy sự phi lý của nó khi nó chỉ làm gia tăng thêm sự thù địch trong tương lai. Ai có thể tưởng tượng được hòa bình sau bạo lực như thế này, còn quá sớm để hy vọng vào điều đó. Nhưng liệu đây có phải là cơ hội để nắm bắt hay không? Theo La Khoa, để nhìn rõ chân trời hòa bình, các cường quốc trong khu vực sẽ phải vào cuộc. Có lẽ ngừng chiến ở Gaza sẽ tạo điều kiện cho tiến triển theo hướng này.
Vẫn về chủ đề thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, nhật báo Liberation chú ý đến hậu trường của thỏa thuận tựa trang nhất.
Tờ báo nhận thấy mặc dù có những bất đồng sâu sắc nhưng Joe Biden và Donald Trump, người chính thức làm Tổng thống Mỹ từ thứ hai tới, đã cùng nhau làm việc trong việc thương lượng ngừng bắn. Trong bài viết, ngừng chiến tại Gaza, Biden và Trump liên minh của những mâu thuẫn, Liberation nhận xét, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas mong manh và đầy cạm bẫy được dàn xếp bởi các nhà đàm phán Joe Biden và Donald Trump. Hai vị tổng thống thù địch nhau nhưng lại đoàn kết vì mục tiêu chung và những tham vọng cá nhân. Về khía cạnh này, Le Figaro có bài, trước ngày chuyển giao quyền lực Donald Trump và Joe Biden tranh nhau là tác giả của thỏa thuận ngừng bắn. Tờ báo nhận thấy cả Biden và Donald Trump đều nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas là thành công cá nhân của mình. Donald Trump thậm chí còn không đợi đến khi có thông báo chính thức về thỏa thuận để tuyên bố đó là công của mình. Ngay lập tức sau đó, người kế nhiệm mình Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden từ Nhà Trắng cũng đã có phát biểu nhận thỏa thuận là kết quả sau những nỗ lực của chính quyền của ông. Ông Biden còn nói rằng đây là thỏa thuận mà ông đã tích cực yêu cầu ngay từ những tuần đầu tiên của cuộc chiến tranh tại Gaza. Tổng thống Biden tuyên bố, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng thỏa thuận này đã được soạn thảo và thương lượng dưới chính quyền của tôi, nhưng các điều kiện của nó chủ yếu sẽ được chính quyền sắp tới triển khai thực hiện. Tổng thống mãn nhiệm nói thêm là ông đã yêu cầu ekip của ông phối hợp chặt chẽ với ekip của chính quyền Trump để có được sự thống nhất với nhau. Theo Le Figaro, lên nhậm chức vài ngày sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được người tiền nhiệm đàm phán, tân Tổng thống Mỹ vẫn có thể tự tán dương đã tái lập được hòa bình mà không cần phải trả cái giá chính trị hay nỗ lực ngoại giao nào. Trong một bài viết khác, Le Figaro trở lại 15 tháng ác mộng của người dân Israel và giải Gaza. Dù hy vọng hòa bình còn mong manh, nhưng trong cuộc chiến này không bên nào có thể nói đến chiến thắng, tờ báo viết. Đối với cả người Israel và người Palestine, ngày 7 tháng 10 đã kéo dài hơn 15 tháng. 15 tháng dài bằng 15 năm. Viễn cảnh về một thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng đã mang lại cho họ hy vọng rằng một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử của họ sắp kết thúc. Nhưng sau 468 ngày chiến tranh, họ đã kiệt sức. Sự tích tụ của đau khổ và sợ hãi, lo lắng, chết chóc thêm vào đó là cảm giác sống trong ác mộng bất tận, mang đến vị đắng cho hồi kết của một cuộc chiến. Không ai dám nói đến chiến thắng.
Một thời sự khác cũng được các báo quan tâm nhiều là cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra tại nước Mỹ vào thứ hai tới.
Le Figaro có bài với Joe Biden, đến lúc tạm biệt và một bản tổng kết không vẻ vang. Tờ báo trở lại với bài phát biểu chia tay của Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden trước khi chuyển giao chính quyền cho Donald Trump. Theo tờ báo, Tổng thống mãn nhiệm ca ngợi thành tựu lãnh đạo của mình, nhưng chiến thắng của Donald Trump chính là sự trừng phạt cho nhiều thất bại của ông. Tờ báo ghi nhận, ông Biden được bầu làm tổng thống để khép lại nhiệm kỳ của Donald Trump, tái lập sự tôn trọng luật pháp và những cách lãnh đạo đã bị người tiền nhiệm phá vỡ để đoàn kết đất nước và giảm bớt sự chia rẽ chính trị ở Mỹ. 4 năm sau, nhiệm vụ của ông vẫn còn nhiều dang dở, đã bị khép lại bởi chính người tiền nhiệm cũ, nay là người kế nhiệm. Ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng vào ngày thứ hai tới và sẽ xóa bỏ tất cả những quyết định của người tiền nhiệm, giống như Joe Biden đã làm với người tiền nhiệm của mình cách đây 4 năm. Nhân về sự kiện chuyển giao chính quyền ở Mỹ, trang kinh tế của Le Figaro chạy tựa Công nghiệp và tài chính sức mạnh bá chủ của Mỹ, cho thấy sức mạnh tuyệt đối của nước Mỹ về tài chính đối với thế giới. Năm 2023, nước Mỹ thu hút gần một nửa, tức 41% nguồn vốn của cả thế giới, bao gồm đầu tư và các hoạt động thương mại. Xu hướng này không dừng lại và sẽ còn gia tăng mạnh trong thời gian tới, theo thông báo chính thức của Nhà Trắng hôm 10 tháng 1 này. Thực tế này càng ấn tượng khi mà trên thế giới, các biến động nguồn vốn có xu hướng giảm đi do kinh tế Trung Quốc chững lại, từ 4.500 tỷ đô la trong khoảng 2017 đến 2019 xuống còn 4.200 tỷ đô la trong năm 2023, theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Vẫn theo Le Figaro, với việc Donald Trump trở lại nắm quyền, nguồn vốn có khả năng tiếp tục đổ về nước Mỹ với chính sách thuận lợi cho các công ty của ông Trump. Le Figaro còn cho biết thêm các ngành công nghiệp châu Âu đang đầu tư nhiều vào Mỹ hơn là vào lục địa già. Về thời sự Pháp, các báo cũng dành sự quan tâm đến sự kiện chính phủ của Thủ tướng François Bayrou đã thoát được kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên do Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất cùng Đảng Xanh và Đảng Cộng sản đề xuất sau khi Thủ tướng trình bày đường hướng chính sách của chính phủ hôm 14 tháng 1. Nhưng nhờ Đảng Xã hội và Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia không bỏ phiếu ủng hộ, chính phủ Bayrou đã qua được sóng gió đầu tiên. Tuy nhiên, nguy cơ có thể bị các đảng đối lập lật đổ luôn tiềm ẩn với chính phủ của Thủ tướng François Bayrou. Các báo cũng dành nhiều bài viết phân tích về các hồ sơ cải cách gai góc của chính phủ Bayrou, về ngân sách, về chế độ hưu trí, về chính sách xã hội, để thấy chính phủ này không dễ gì có thể tồn tại được lâu dài. Và như vậy, nên chính trị Pháp vẫn còn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng một sớm một chiều.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo nói về 130 năm ngày thành lập trường dạy nghề nấu ăn Le Cordon Bleu.
Trường Le Cordon Bleu là một mạng lưới quốc tế gồm các trường tư của Pháp ban đầu dạy nghề nấu ăn và giờ đây được mở rộng sang ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Năm 2025 kỷ niệm đúng 130 năm ngày thành lập trường Le Cordon Bleu đầu tiên ở Paris. Hiện giờ hệ thống này có tới 35 chi nhánh Le Cordon Bleu tại 20 nước trên thế giới, đào tạo khoảng 20.000 học viên mỗi năm.
Theo cuốn tự điển ẩm thực Larousse Gastronomique, thuật ngữ Cordon Bleu xuất phát từ giải ruy băng màu xanh với thánh giá Manta vào giữa thế kỷ thứ 16 do vua Henri Đệ Tam của Pháp ban tặng để phong tước cho các hiệp sĩ trung thành nhất với vương triều. Với thời gian thì giải ruy băng màu xanh ấy được chọn để làm biểu tượng của những đầu bếp giỏi nhất. Năm 1895, nhà phê bình ẩm thực Marc de Distel đã cho ra mắt tạp chí đầu tiên La Cuisinière Cordon Bleu dành cho nghệ thuật nấu ăn. Trên đà thành công của tờ báo, bà Distel đã cùng với đầu bếp Henri-Paul Pellapra thành lập trường dạy nghề nấu ăn Le Cordon Bleu vào năm 1895, ngay tại phố Palais Royal gần bảo tàng Louvre ở trung tâm Paris. Ngoài việc đào tạo nhiều đầu bếp nước ngoài đến Paris để nâng cao tay nghề, thì trường này còn bắt đầu mở thêm nhiều chi nhánh trên thế giới kể từ đầu những năm 1950 trở đi.
Hiện nay, trường Le Cordon Bleu đã rời trụ sở về Paris, quận 15, ở phố Beaugrenelle, cách tháp Eiffel khoảng 15 phút đi bộ. Cơ sở hoạt động nằm trong những tòa nhà nhiều tầng hiện đại, mỗi tầng rộng hơn 4.000 m2. Ở trên sân thượng có một vườn cây xanh, trồng nhiều rau quả để phục vụ cho các lớp đào tạo. Với thời gian, Le Cordon Bleu tạo uy tín của một trong những cơ sở dạy nghề hàng đầu, không những về ẩm thực mà còn trong ngành quản lý khách sạn, nhà hàng. Do có hơn 35 cơ sở tại 20 nước trên thế giới, cho nên các học viên thường có thêm nhiều cơ hội xuất ngoại để thực tập hay làm việc. Sau một thời gian làm việc ở nước ngoài, anh Vincent Denis dạy nghề làm bánh mì và các loại bánh viennoiserie ở Paris. Anh nói về công thức làm những chiếc bánh sừng bò trộn bơ, tức là bánh croissant au beurre, 100% theo kiểu Pháp.
Để làm bánh croissant cho thật ngon, thì bột phải được nhồi 24 giờ trước khi cho vào lò nướng. Khi cán bột với bơ, thì tôi dùng loại bơ tươi còn mát lạnh ở khoảng 4 độ C. Bánh croissant có ngon là nhờ cách dùng bột ngàn lớp. Trong tiếng Pháp là pâte feuilletée. Tôi dùng công thức gọi là tourage, thêm bơ vào lớp bột mịn dẻo, rồi cán bột sao cho thật đều. Khi cán xong phải dùng khăn bọc lại rồi tiếp tục ủ bột trong nửa tiếng. Sau đó phải lặp lại công đoạn này thêm một lần nữa và tránh cho lớp bột bị khô ở bề mặt. Khi thiếu độ mịn dẻo, bánh croissant sẽ nở không đều trong lò nướng. Cán bột ngàn lớp với bơ là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian nhất. Nhưng nếu thợ làm bánh biết chịu khó thì chất lượng của bánh croissant theo kiểu Pháp sẽ càng trở nên thơm ngon tuyệt vời.
Mario Alves là một học viên người Bồ Đào Nha. Khi ghi tên vào trường Cordon Bleu tại Paris, Mario biết rằng anh không phải là thực tập sinh nước ngoài duy nhất. Nhưng Mario không ngờ rằng trường ở Paris lại thu hút nhiều thực tập sinh ngoại quốc đến như vậy. Dường như đây là một truyền thống có từ lâu đời, vì trường thu hút học viên với hơn 90 quốc tịch khác nhau. Từng đào tạo đầu bếp người Nga đầu tiên vào năm 1897 và đầu bếp người Nhật đầu tiên vào năm 1905. Nhưng dù có quốc tịch gì đi chăng nữa, các học viên đều có cùng một mục tiêu, sớm nhận bằng tốt nghiệp của trường Cordon Bleu.
L'agneau, le poulet, avec toutes les joues, toutes les sauces, à Portugal c'est complètement différent.
Trong lớp hôm nay, chúng tôi học cách nấu nhiều món với thịt cừu non hay thịt gà, cách dùng rau thơm cũng như cách kết hợp nhiều gia vị để chế biến đủ loại nước sốt. Tôi không có cảm tưởng học nghề nấu ăn đơn thuần mà chủ yếu là học các kỹ thuật chế biến cũng như lối tiếp cận ẩm thực của người Pháp. Chỉ cần nhìn vào ngữ vựng của một đầu bếp chuyên nghiệp Pháp, hầu như mỗi cách làm đều có tên gọi riêng. Tôi có thể thấy ngay kỹ năng và cung cách ẩm thực của người Pháp. Ngoài tay nghề, họ còn có lối tiếp cận công phu và có hệ thống. Bí quyết này theo tôi khác với người Bồ Đào Nha.
Trường Cordon Bleu không chỉ dạy nghề nấu ăn, làm bánh hay nếm rượu, mà còn đào tạo thêm những kiến thức cơ bản về lịch sử của từng vùng miền, gắn liền với truyền thống ẩm thực và đặc sản địa phương. Nhưng xa hơn nữa, trường có mở lớp đào tạo về cách quản lý doanh nghiệp, dù đó là quán bar, tiệm ăn hay khách sạn. Theo giảng viên Maxime Bell, cũng từ đó mà các học viên phải tập làm quen với rất nhiều khái niệm mới trong ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng, kể cả phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Salade, petit pois, haricots verts en fonction des saisons. Tous les élèves, tous les literies à chaque cours, ils vont servir de compost.
Xà lách, đậu Hà Lan, đậu cô ve, đậu que, cà chua hay mướp xanh. Đây là các loài rau quả được trồng trên sân thượng của trường. Mục tiêu khi làm vườn rau là giúp các học viên ý thức hơn về khái niệm rau quả của từng mùa, đến mùa nào thì nên ăn trái nấy. Bên cạnh đó còn có việc tái xử lý rác thực phẩm hoặc đồ ăn thừa, chẳng hạn như vỏ trứng, vỏ trái táo, vỏ khoai tây. Một khi ý thức được vấn đề đồ ăn thừa, điều đó thường dẫn tới khái niệm tránh phung phí thực phẩm. Công việc nấu nướng buộc người làm bếp chuẩn bị tinh thần, biết quản lý chặt chẽ ngay từ đầu, từ chuyện mua thành phần nguyên liệu trước khi chế biến món ăn. Có thể nói là vườn rau ở trường là cách truyền đạt một số kiến thức cần thiết cho đầu bếp và cũng thường là chủ doanh nghiệp. Cần tạo thêm những điều kiện thuận lợi có thể giúp cho công ty thu lời.
Trường dạy nghề Le Cordon Bleu đã đào tạo nhiều thế hệ đầu bếp chứ danh, trong đó có anh Juan Arbeles, người Colombia. Năm nay 36 tuổi, anh là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả Pháp do xuất hiện thường xuyên trong các chương trình thi nấu ăn trên đài truyền hình với tư cách là huấn luyện viên.
On va travailler un canard donc typique français. On va le laquer au tamarin et on va travailler un petit peu une sauce au café. Donc l'amertume avec.
Hôm nay tôi làm món ức vịt quay, để cho da thật giòn, tôi ướp với nhiều gia vị có thêm một chút sốt me. Nhưng khi dọn món này ra đĩa, vịt quay sẽ ăn kèm với sốt cà phê. Vị đắng đắng của cà phê sẽ giúp cho vị ngọt ngọt, chua chua của quả me càng thêm hấp dẫn. Nhiều thực khách biết tôi qua chương trình truyền hình, nhưng thực ra tôi đã có hơn 10 năm tay nghề trước khi tham gia các cuộc thi nấu ăn. Việc học nghề tại trường Le Cordon Bleu đã giúp cho tôi có một nền tảng vững chắc, rồi từ đó mà có thể tự do sáng tạo. Nhiều người cho rằng tôi nấu rất giỏi các món ăn Pháp, nhưng lúc nào cũng có thêm một nét gì đó rất riêng biệt của người Colombia.
Thank you.
Nhờ vào mạng lưới trải rộng trên các châu lục, Le Cordon Bleu tạo điều kiện xuất ngoại cho những học viên nào khao khát khám phá những chân trời mới từ Mỹ sang Úc, Brazil, Canada. Trường này cũng có nhiều lớp dạy nghề tại châu Á, Tokyo, Seoul, Thượng Hải, Bangkok, Manila, v.v. Tùy theo chương trình đào tạo, sinh viên có thể xin thực tập từ 6 đến 12 tháng với các nhà hàng trứ danh hoặc là với các tập đoàn khách sạn quốc tế để trau dồi tay nghề và nhờ vào kinh nghiệm mà có thêm nhiều cơ hội được tuyển dụng khi họ ra trường. Có thể nói là trong bối cảnh toàn cầu hóa, thị trường Le Cordon Bleu đã tìm cách thích nghi với các nhu cầu khá đa dạng của thời công nghệ số và sự phát triển của các mạng xã hội. Ngành dạy nghề ẩm thực là một lĩnh vực đòi hỏi tính sáng tạo và cái sức cạnh tranh cao. Chỉ riêng tại Pháp, ngoài các lớp của Le Cordon Bleu thì còn có nhiều trường dạy nghề nổi tiếng khác như là Ferrandi, Vatel hay là Học viện ẩm thực Life, trước đây là Học viện Bocuse. Lợi thế của Le Cordon Bleu vẫn là bề dày lịch sử với 130 năm kinh nghiệm giảng dạy. Dựa vào uy tín lâu đời, trường này củng cố vị thế trong một cái thế giới đầy cạnh tranh với nhiều ngôi sao mới.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Trọng Thành nói về dùng mạng X cổ vũ cực hữu, tỷ phú Elon Musk bị cáo buộc tấn công nền dân chủ châu Âu. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí tiêu điểm.
Cuối năm 2024, đầu năm 2025, chính giới châu Âu đối mặt với một diễn biến chưa từng có. Tỷ phú Mỹ Elon Musk, người đóng góp nhiều cho chiến thắng của ông Donald Trump và dự kiến đảm nhiệm vị trí quan trọng trong tân chính quyền Mỹ, đã liên tục cổ vũ cho nhiều đảng cực hữu châu Âu, trực tiếp đả kích chính phủ nhiều nước châu Âu. Hàng loạt tiếng nói trong chính giới châu Âu đã tố cáo Elon Musk sử dụng mạng X để tung tin giả, gieo rắc thù hận, thao túng công luận, tấn công nền dân chủ châu Âu. Các hành động của ông Musk nhằm những mục đích gì? Châu Âu có khả năng đáp trả ra sao? Trong những ngày cuối năm 2024, tỷ phú Mỹ liên tục lên án Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Đức Walter Steinmeier là bất tài, độc tài, khẳng định đảng cực hữu AfD là lối thoát cho nước Đức đang bên bờ vực sụp đổ về kinh tế và văn hóa, lời lẽ trong nguyên văn. Nước Anh là mục tiêu kế tiếp. Ngày 6 tháng Giêng, ông Musk tung lên mạng X câu hỏi, nước Mỹ có nên giải phóng người dân Anh khỏi chính quyền tàn bạo của nước này hay không? Tuyên bố được đưa ra khi tỷ phú Mỹ cáo buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng đồng lõa với mạng lưới tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em. Ngày 9 tháng Giêng, Musk có cuộc thảo luận trên mạng X với lãnh đạo đảng cực hữu Đức ít tuần trước cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn tại quốc gia này. Nhà báo Pierre Khaski, phụ trách mục địa chính trị của tuần báo Le Nouvel Obs và chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Không biên giới trên đài Pháp Public Sena, đã ghi nhận một hành xử mang tính hệ thống của Elon Musk.
Thoạt tiên mọi người tưởng đây chỉ là một đòn gây ấn tượng, nhưng sau đó Musk đã lặp đi lặp lại một hành động chống lại Thủ tướng Anh Keir Starmer và ủng hộ đảng cực hữu Reform UK. Báo Anh Financial Times có bài Musk tìm cách lật đổ Starmer trước cuộc bầu cử lần tới. Rõ ràng là chúng ta không phải đang đứng trước một biến cố bất thường với riêng đảng cực hữu AfD Đức.
Loạt tấn công của tỷ phú Musk đã bị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án là nằm trong chiến lược của một International Reactionnaire, tạm dịch là Liên minh Quốc tế các thế lực phản động. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của nhà độc tài Franco hôm 8 tháng Giêng đã cực lực chỉ trích chủ nhân mạng X.
Liên minh quốc tế của các thế lực phản động như Tổng thống Macron đã nói cách đây ít ngày, hay liên minh các thế lực siêu cực hữu mà chúng tôi đã liên tục lên án từ nhiều năm nay tại Tây Ban Nha, do người giàu nhất hành tinh đứng đầu đã trực tiếp tấn công vào các định chế của chúng ta, thổi bùng lên những hận thù, công khai kêu gọi ủng hộ các thế lực hậu thân của chủ nghĩa phát xít Đức trong cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra tại nền kinh tế số 1 của châu Âu.
El principal país económico de Europa. Elon Musk và Donald Trump hứa hẹn nhiều thay đổi lớn, nhưng theo nhà chính trị học, chuyên gia về địa chính trị và công nghệ Asma Mahla, Trung tâm Nghiên cứu Nhân học Địa chính trị của Trường Cao học về Khoa học Xã hội Pháp, Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, trong một cuộc tọa đàm trên đài France Inter nhận định, mục tiêu của cặp bài trùng này đó là xây dựng một chế độ gia đình trị.
La promesse qu'ils nous ont faite, c'est la révolution, la rupture. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils sont.
Những lời hứa hẹn của họ đối với chúng ta đó là sự thay đổi cách mạng, sự đoạn tuyệt với quá khứ. Trên thực tế, họ hoàn toàn không phải là như vậy. Ngược lại, họ chính là sự tiếp nối của những gì sai lạc của xã hội chúng ta. Tôi tin rằng với Trump và Musk, chúng ta đang chuyển từ một nhà nước pháp quyền của nền dân chủ phương Tây, dĩ nhiên với rất nhiều khuyết tật, với những lệch lạc méo mó đáng bị lên án, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19, thành một chế độ chính trị rất khác, một chế độ hậu pháp quyền, tức một chế độ gia đình trị, chế độ của cánh hậu, với một luận điệu cực kỳ nguy hiểm. Đó là nếu đi với ta, các người sẽ được hưởng lợi, nếu chống lại ta, các người sẽ bị trấn áp.
Et surtout sur cette rhétorique extrêmement dangereuse, vous êtes avec moi, vous êtes servi, vous êtes contre moi, vous êtes persécuté.
Để áp đặt một chế độ chính trị kiểu như vậy cần phải thao túng được công luận. Chuyên gia Asma Mahla chú ý đến việc những người chủ trương quan điểm này hướng đến một hệ thống tuyên truyền phủ nhận ý nghĩa của sự thật và thái độ tôn trọng các sự kiện vốn là nền tảng căn bản của một nhà nước pháp quyền của chế độ dân chủ.
En 2016, je me rappelle d'un éditorial de Catherine Weiner dans Le Guardian.
Tôi nhớ lại nhà báo Catherine Weiner, trưởng ban biên tập The Guardian, hồi năm 2016 đã sử dụng khái niệm hậu sự thật. Post-truth. Đây chính là cái mà họ tiếp tục theo đuổi hiện nay, chính sách hậu sự thật đi liền với phổ biến những điều dối trá. Tất cả các kỹ thuật dối trá mà họ sử dụng, dù là fake news, tức tin giả, deepfake, tức tin giả với trợ giúp kỹ thuật số, trí thông minh nhân tạo, tin đồn hay thông tin tách rời khỏi bối cảnh v.v. Tất cả đều là những chiến thuật bao vây nhằm nhào nặn nhận thức của con người, nhằm thao túng công luận và các phương tiện truyền thông. Họ không còn quan tâm đến vấn đề sự thật hay chính xác hơn là régime de vérité, tức tiến trình xác định sự thật nữa. Trong khi đó, việc kiểm tra tính chất chân thực của các sự kiện được thuật lại trên truyền thông chính là điều cần phải tiếp tục được thực hiện, bởi đây chính là tiêu chuẩn khẳng định sự tồn tại của nền dân chủ chúng ta. Tính chân thật của sự kiện là dựa trên các dữ liệu. Điều này cho phép nhà nước pháp quyền vận hành được, ví dụ như trong những trường hợp có các khiếu kiện, khiếu nại, v.v.
Et ça permet aussi un état de droit de fonctionner en cas de recours, en cas de plainte, etc.
Theo nhiều nhà quan sát, mạng xã hội Twitter được Musk mua lại với 44 tỷ đô la cuối năm 2022 đã được sử dụng để phục vụ mục tiêu này. Năm 2024, mạng X, tên gọi mới của Twitter, có hơn 400 triệu người dùng, trong đó gần 1/4 là dân Mỹ. Hơn 200 triệu người theo dõi Musk trên mạng X. Tháng 7 năm ngoái, Musk chính thức ủng hộ Donald Trump. Trong thời gian 5 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các thông điệp của Elon Musk trên mạng X được hơn 130 tỷ lượt người xem, nhiều gấp 15 lần Donald Trump. Theo điều tra của Trung tâm Phi lợi nhuận chống lại hận thù kỹ thuật số có trụ sở tại Anh công bố hồi tháng 11 năm ngoái, thì chủ nhân mạng X trong năm 2024 đã công bố 87 thông điệp về bầu cử Mỹ bị những người kiểm tra tin giả xác định là tin sai lạc. Tuy nhiên, 87 thông điệp nói trên vẫn được đăng tải trên mạng X, thu hút 2 tỷ lượt người xem. Về mặt chính thức, tỷ phú Elon Musk cổ vũ cho tự do ngôn luận tuyệt đối, đặc biệt là tự do trên mạng X, lên án chính quyền nhiều nước châu Âu là kiểm duyệt, đàn áp tự do ngôn luận. Trên thực tế, X bị cáo buộc đã sử dụng các thuật toán để giúp cho các quan điểm mà Musk ủng hộ trở nên áp đảo trên mạng xã hội này. Bài can thiệp của Elon Musk vào bầu cử ở Đức, luật về dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu có vai trò gì? Trên mạng Le Club des Juristes nêu bật khả năng là chính quyền châu Âu sử dụng luật về dịch vụ kỹ thuật số DSA có hiệu lực từ năm 2023 để chấn chỉnh các mạng xã hội. Trong số khoảng 10.000 nền tảng trên mạng đang hoạt động tại thị trường châu Âu thì chỉ có hơn 20 nền tảng là đối tượng của luật. Ngoài X còn có 17 nền tảng rất lớn khác với ít nhất hơn 45 triệu người sử dụng, chiếm 10% dân số châu Âu. Đạo luật DSA không chỉ chống lại các thông tin bất hợp pháp, ngăn ngừa các thông tin có hại phổ biến rộng rãi mà còn bảo vệ đa nguyên chính trị trên truyền thông. Không tuân thủ các quy định của DSA, mạng xã hội X có thể bị phạt đến 6% doanh thu và thậm chí bị loại khỏi thị trường châu Âu. Nỗ lực can thiệp vào bầu cử châu Âu của ông Musk giờ đây đã quá rõ ràng, việc chấn chỉnh và thậm chí loại trừ mạng xã hội X của Elon Musk bắt đầu được một số chính trị gia châu Âu đặt ra khẩn thiết. Về vấn đề này, nhà nghiên cứu độc lập Ophelia Coelho, chuyên gia về địa chính trị và kỹ thuật số, trong một cuộc tọa đàm trên kênh truyền hình Pháp TFR, tỏ ra hoàn toàn không tin tưởng vào khả năng Liên Âu có thể ngăn chặn được X.
Về mặt kỹ thuật ở cấp độ châu Âu hay thậm chí ở quy mô từng nước, chúng ta có thể ngăn chặn hoàn toàn việc tiếp cận với nền tảng X. Vấn đề phức tạp hơn đó là các nhà hoạch định chính sách có muốn làm hay không, họ có sẵn sàng gánh lấy những rủi ro trong bối cảnh căng thẳng, khủng hoảng, chiến tranh như chúng ta biết hiện nay, khi đối đầu với Mỹ hay không. Đối đầu với Hoa Kỳ cũng có nghĩa là ảnh hưởng đến liên minh NATO. Về mặt địa chính trị, theo tôi, họ sẽ không làm.
Trong một cuộc trả lời báo chí Đức và Phần Lan, tuần lễ thứ hai của tháng Giêng vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, chính trị gia Phần Lan bà Anna Virkkunen, phụ trách chủ quyền công nghệ an ninh và dân chủ, đã tỏ rõ thái độ cứng rắn với cảnh báo nếu phạm luật, công ty X sẽ phải nộp tiền và gánh chịu nhiều trừng phạt đáng kể. Ngày 24 tháng Giêng tới, giới chức châu Âu phụ trách kỹ thuật số sẽ có cuộc họp với các lãnh đạo Đức. Vụ công ty X của Elon Musk can thiệp bầu cử châu Âu dự kiến sẽ là chủ đề trọng tâm.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc phản đối Ngoại trưởng tương lai Hoa Kỳ xem Bắc Kinh là đối thủ nguy hiểm nhất. Nga và Iran ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Pháp François Bayrou vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Ukraine gia tăng tấn công các cơ sở năng lượng Nga vào lúc này? Theo dòng thời sự, phe đối lập Nga lưu vong lên án chế độ Putin đe dọa an ninh châu Âu. Ngày mai 18 tháng Giêng 2025, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp đến là Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác tiếng Việt của ca sĩ Pháp Alain Delorme. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.